Mình thử dễ biết lắm. Hàng ngày mình ra ngoài đường mình gặp những cái chuyện nghịch ác, bây giờ mình tới mình khuyên họ chuyển thành thiền, đó là một hành động tốt. Nhưng giả sử họ chửi, họ không nghe thì mình phiền não, thì như vậy vô lý quá. Mình đang làm một hành động thiền mà bị người ta chửi thì mình phiền não, vì vậy là vô lý. Cho nên khi quý vị giúp người ta thiền là tốt, nhưng mà người ta không chịu chuyện, người ta chửi, thì như vậy là ông này cứng quá, mình chuyện chứa nổi, thì thôi mình chắp tay xả xả, tôi không dám khinh ngài, ngày sau ngài cũng sẽ thành Phật, phải không? Thì như vậy là quý vị đang thờ ông ạc chưa? Thờ luôn ông ạc, cả thì ngay đó mình hoan hỷ ngay. Còn quý vị không dám thờ mà phiền não thì ngay đó quý vị có phải là phiền não chưa? Như vậy là thanh ác. Cho nên mình thờ luôn ông ạc, gọi là mình an lạc giải thoát đó. Thì cái lý do mà mình thờ luôn cả thiện ác á, là tại vì hai cái đó nó là cái tiếp cận trong nội chúng ta hàng ngày rất là sát. Nhưng mà cái thiện á thì mình dễ nhận, thì dễ biết rồi. Nhưng mà cái ác á là cái mà khó nhận. Cho nên chúng ta phải khéo chuyển. Nếu ai khéo chuyển, khéo vận dụng được á, thì chính trong cái nghịch ác đó nó lại làm cho mình trở thành mạnh hơn được. Thì như vậy quý vị thấy, dù muốn dù không, hàng ngày tất cả chúng ta đang tiếp cận với cả hai ông thiện và ác, phải không? Nhưng mà nếu quý vị nào khéo ứng dụng được như lời Phật tổ chỉ dạy, thì chính là chúng ta đang tôn thờ được cả hai ông thiện và ác. Thì như vậy là mình thấy không có ông nào làm trở ngại mình hết, thì mình đang sống với các bậc thường thiện nhân sống với mình, chứ không phải là thường. Thì có đó mình đã rõ được cái thiện cái ác nó không cố định là một lẽ thật, phải không? Đó. Tại vì á, cái gì mà nó không sanh không diệt á, thì mới chân thật mới thương con. Mà cái chân thật thương con á, thì không biến đổi thì nó mới là cố định. Còn cái gì nó đã đổi đài này, nó là pháp của sanh diệt, là biến đổi á, thì nó cố định được không? Đã biến đổi thì không cố định, nó luôn luôn thay đổi theo điều kiện, theo hoàn cảnh và tùy theo từng trường hợp khác nhau. Cho nên mình nói không cố định đó là nói một lẽ thực, nói theo lẽ thực, chứ không phải mình đem bao nhiêu biện luận để nói cho nó trở thành một lẽ thực. Thì chính vì nó không cố định cho nên chúng ta có thể tự mình có khả năng chủ động chuyển đổi từ cái này sang cái khác, là do mình chủ động chứ không phải là cầu ở ai cả. Thì quý vị biết cái không cố định của thiện và ác á, là nó còn rất là nhiều trường hợp khác nữa. Những trường hợp mà mình nêu ra đó nó chỉ là một vài trường hợp đại cương thôi, chứ có nó còn rất là nhiều. Nhưng mà quý vị biết, tuy nó có nhiều trường hợp không cố định khác nhau như vậy, nhưng nếu chúng ta chỉ cần nhắm ngay tâm mà xét á, thì mình định được tất cả. Tại vì sao? Tại vì quý vị muốn làm một cái gì đó thì phải khởi tâm trước, phải không? Thì như vậy là tâm nó là chủ động chỉnh lên việc làm. Thì việc làm đó thiện hay ác là do tâm người đó thiện hay là ác, phải không? Nhưng mà ngạc nổi có một điều thứ hai nữa, là cái tâm thiện ác đó nó lại lẫn lộn. Quý vị biết trong tâm mình á, thì nó lại lẫn lộn cả thiện và ác, nó không phân định. Mà cái tâm thiện ác đó nó lại thay đổi liên tục nữa. Thì ngày hôm nay này, trong trường hợp này thì mình nghĩ lành, nhưng mà ngày sau trong trường hợp khác lạc nữa bước ra đây, thì làm sao mình bảo đảm rằng mình chắc chắn còn là giữ tâm thiện được? Quý vị biết vua A Dục là một người hung ác, sau đó được một vị A La Hán chuyển hóa, thì sau đó ông ta mới đổi tâm hiền thiện và làm thiện rất là nhiều. Phải nói rằng là cống của ông đối với Phật giáo là không có ai bằng ông. Ông làm thiện rất nhiều và ông khuyến khích các vị tỳ kheo đi dạo hóa các nơi. Một thời gian sau Ấn Độ bị phạm nàn thì Phật pháp bị diệt mất, và chính những người được ông vua khuyến khích và tài trợ cho đi học xa đem Phật pháp về lại Ấn Độ, cho nên Phật pháp mới còn. Thì ông có một người con xuất gia làm tỳ kheo và chứng được A La Hán và đi dạo hóa Tích Lan. Thì cả đời ông làm thiện như vậy, nhưng mà khi gần chết ông bị vì con hầu cần làm một hành động nghịch không vừa ý mình, ông nổi sân, cho nên ông chết làm một con rắn rình ngay nghịch cửa để mà cắn cái vị cận thân này. Thì lúc bấy giờ vì tỳ kheo con mình á, đã chứng A-la-hán cho nên biết được rằng con rắn đang nằm ngạch cửa này là cha mình. Cho nên vì tỳ kheo này mới nhắc cho con rắn biết rằng là ngày xưa là ông vua A Dục đã từng làm những điều thiện rất là nhiều như thế này nè. Khi kể lên con rắn nó thân thức nó nghe, nó biết được mình đã từng làm những điều thiện như vậy, nó sanh tâm hoan hỷ, thì nó giác ngộ và nó bỏ tấm sân đi. Thì ngay đó nhìn ăn 7 ngày và nó thoát chết. Thì quý vị thấy, đang là thiện, đang là một việc thiện rất lớn, nhưng mà khi gần chết một cái tấm sân thì sẽ làm rắn, khổ chưa? Nhưng mà khi đang làm rắn mà được người con nhắc lại cái tấm chuyển thì thoát sạc rắn. Thì từ đó quý vị thấy, khi mà cái tấm nó đổi á, thì mọi chuyện nó đều bị lật ngược hết toàn bộ, phải không? Đó. Mà cái tấm đó thì nó không ổn định, nó có thể đổi từ thiện sang ác, có thể đổi từ ác sang thiện, nó lật hoài như vậy này. mình nương vào đâu, lấy cái gì để chúng ta có thể tin được rằng mình sẽ chắc chắn là một người hiền thiện, không thay đổi để không còn bị sao đọa nữa. Mình làm sao dám tin chắc được? Đó, thì qua đó quý vị thấy tâm không cố định thì đó là cái không cố định gốc, là cái đáng sợ, phải không? Cho nên mình phải xác định và làm chủ được cái gốc này á, thì chúng ta mới ổn định được cái không cố định của thiện và ác. Nếu mà quý vị không xác định được chắc chắn và không ổn định được cái thiện và cái ác, thì đời này chúng ta biết được Phật pháp thì quý vị đang là làm thiện, hướng thiện, cho nên đời sau mình sanh ra sẽ có phước hơn, phải không? Nhưng mà quý vị đâu có thể nào chắc chắn một cách an toàn rằng đời sau mình sinh ra mình vẫn còn thiện. Tại vì đời sau, giả sử quý vị có phước, quý vị hưởng cái phước đó, mình có một cái căn nhà, một cuộc sống tạm ổn định, giàu sáng và êm ấm, thì lúc bấy giờ mình không còn cần phải để tâm học Phật pháp nữa. Tại vì cuộc sống mình an bình mà, thánh bình, cho nên không cần để tâm. Mà từ đó cái tâm dễ vui thì mình tạo ác, thì như vậy đời sau nữa là gì? Là bị xá đọa. Xá đọa chịu khổ rồi, rồi hết nghiệp đó, rồi sanh trở lại, thì từ đó thức tỉnh phát tâm tu hành và làm thiện nữa. Làm thiện nữa được sanh lên, sanh lên rồi lại được hưởng êm ấm an bình, thì lại làm ác đi xuống nữa. Đi xuống nữa rồi thức tỉnh làm thiện đi lên nữa. Thì bây giờ quý vị thấy rằng cái thiện này nó có cố định được không? Nó không cố định thì mình rõ ràng mình thấy nó có giá trị nhất thời. Nó không cố định thì cũng giống như là cái vật cũng vậy. Thí dụ cái ly này, nó là một cái đồ chỉnh hiệu thì mình xài được lâu, mà nó có thể bể bất cứ lúc nào thì nó là đồ gì? Nó là đồ giá, phải không? Cho nên cái thiện á, mình đang là an trụ, đang sống với nó, nhưng mà nó cũng phải là cái bảo đảm chắc chắn lâu dài cho mình được. Bởi vậy mà mình cần phải xác định được một cái chắc chắn để ổn định được cái không cố định thiện ác của mình, thì mình mới dám tin chắc rằng mình sẽ là một người chắc chắn bảo đảm luôn luôn đi lên, mà không bao giờ bị thay đổi và đi xuống, không bao giờ bị hoàn cảnh thay đổi mà khiến cho mình phải đi xuống. Thì bây giờ mình làm sao phải ổn định? Đó là một vấn đề lớn, quý vị công nhận không? Mình có thể đổi ác làm thiện, đó là việc làm dễ rồi, nhưng mà cái thiện này nó không an toàn được cho mình, đời sau mình vẫn còn thiện thì mình sẽ xuống. Mà khi xuống mình lên, mình sẽ làm thiện lại, thì nó xuống lên liên tục, thì cái gì để ổn định cho mình được? Làm sao mình tin chắc được rằng cái thiện ngày hôm nay nó sẽ cứu giúp mình một cách liên tục? Đó, cho nên mình cần phải ổn định. Nhưng mà bây giờ làm sao ổn định đây? Đó là điểm thứ nhất. Và thêm một điểm thứ hai nữa, có 6 trường hợp quý vị vừa sẽ không cố định ở trên đó, thì đó là gì? Đó là nó còn có một cái thiện và một cái ác rõ ràng cho quý vị còn có chỗ để căn cứ xác định và chuyển từ cái ác sang cái thiện được, phải không? Nhưng mà trong cái cuộc sống này nó có những trường hợp thiện ác nó không được phân định rõ ràng như mình vừa xét qua, thì chúng ta làm sao biết mà ổn định cho chúng ta sống đúng được? Nó có những cái không phân định rõ ràng như vậy. Tức là ở đây còn hai điểm quan trọng mà chúng ta cần phải giải quyết nữa, đó là làm sao để ổn định được cái gốc không cố định của tâm thiện và ác, để chúng ta trở thành một con người tốt một cách chắc chắn, luôn luôn đi lên và không bao giờ bị tuột xuống. Và điểm thứ hai đó là làm sao để có được một cái nhìn đúng về những trường hợp thiện ác không phân định, để chúng ta không còn mê lầm, không còn bị lẩn quẩn trong cái thiện cái ác không rõ ràng đó mà mình phải chịu mù mờ và chịu khổ nữa. Thì đó là bài học của kỳ sau, và hôm nay thì hết giờ rồi. Rõ cái giá của thiền rồi đó, nó không chắc thì làm sao mình an toàn được, ngày sau mình còn tốt, phải không? Thì như vậy mình lên xuống hồi thì cuối cùng làm thiền nó cũng lằn hụp trong sanh tử, mà làm ác nó cũng chưa khỏi sanh tử. Thì như vậy cái thiền cái ác á, là trong cái giá trị tương đối á, thì nó vẫn có một cái thiền cái ác, cái thiền nó tốt hơn cái ác. Nhưng mà giá trị tuyệt đối thì hai cái này nó thay đổi, thì nó cũng là có một cái giá trị không cố định, thì nó vẫn là giá giống nhau thôi. Cho nên cái quan trọng là cái sau này mình nên nhìn kỹ, biết được rồi á, thì mình tuy chưa ứng dụng được, nhưng mà mình có được một cái chánh kiến á, thì bảo đảm quý vị á, hàng ngày mình sẽ an ổn trong cuộc sống của mình. Mình tin rằng mình đã làm đúng. Đó. Thì kỳ sau quý vị nghe tiếp. Và bây giờ thì mình phát nguyện để rồi quý vị con đi làm Phật sự khác.
Chúng sanh vô biên thệ Pháp môn thượng.